This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị. Và sau đây, kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Thủy. Hôm nay sáng thứ hai đầu tuần cũng là ngày cái Cyber Monday. Hoàng Thủy có để cái computer kế bên để mua đồ không?
Dạ chắc cũng phải có một cái computer để mà tìm kiếm những cái mặt hàng good cho mình, chứ bữa thứ sáu vừa rồi là không có kiếm được gì hết trơn đó anh Tiến Dũng.
Thứ sáu vừa rồi là cái ngày Black Friday chứ phải là Cyber hôm nay chúng ta lên online mới mua sắm phải không? Và cũng hy vọng rằng quý vị sẽ mua được nhiều mặt hàng mà mình ta cần chứ không phải những gì mà chúng ta muốn.
Nhưng mà cũng đều hai ngày đều cũng là những cái ngày mà có rất là nhiều những cái mặt hàng giảm giá, coi như là discount thứ sáu Black Friday cũng như ngày hôm nay là nhiều, rất là nhiều discount.
Đúng rồi, hôm nay sẽ có rất là nhiều mặt hàng. Cũng cảm ơn về những cái ngày mà sale như vậy kính thưa quý vị. Cũng nhờ những ngày sale như vậy mà thị trường chứng khoán buổi sáng này nó tốt hơn so với lại những ngày vừa qua, ngày thứ sáu thì là nó rớt thê thảm. Thì sáng hôm nay thị trường chứng khoán đã có khởi sắc trở lại. Dow Jones thì lên 15 điểm, 34.914 điểm. Nasdaq thì lên 162 điểm, hiện tại là 15.652 điểm. SP500 lên 32 điểm, hiện tại là 4.626 điểm. Thinốc 15 là 1.53%. Dầu thô hiện tại bây giờ lên 2 đồng 45 xu, hiện tại là 70 đồng 60 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 12 xu. Vàng thì lên 1 đồng 20 xu, 1.789 đồng 30 xu cho 1 ao vàng. Lãi suất định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.52%, 30 năm là 3.18%. Ở Việt Nam, một bị kim mua vào 23.470 đồng, bán ra 23.530 đồng. Vàng thì mua vào 59.900.000 đồng cho một lượng, bán ra 60.600.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến ngày Black Friday Shopping. Riêng về một cái thống kê sơ khởi về cái ngày Black Friday vừa rồi, thì những người dân Hoa Kỳ đi vào cửa tiệm đã giảm 28% so với năm 2019. Vì cái năm 2019 là cái thời điểm đó là bắt đầu con cúm Vũ Hán nó chuẩn bị ra đời, nó hoành hành. Thì thời điểm đó người ta vẫn còn đi mua sắm rất là nhiều. Nhớ năm đó mình có đi ra để mà mua sắm cái ngày Black Friday vào năm 2019. Không phải là đi mua sắm nhưng mà có người bạn, số người bạn ở tiểu bang khác qua thì mình cũng dẫn họ đi xuống cái Allen Mall đó, cũng đi chơi cho biết. Thì thấy cũng đông thật, sắp hàng cũng dài dài như rồng rắn lên mây vậy thưa quý vị. Nhưng mà so với năm 2020 thì nó lại tăng lên 47.5%. So với cái năm ngoái thì bắt đầu cái người ta quay trở lại đi cũng đông hơn nữa. Vậy thì tổng số tiền mà họ sell vào cái ngày Black Friday thì sơ khởi thì họ tính rằng có khoảng lên khoảng 8.900.000 đồng. 8 tỷ 9, tức là 8.900 triệu. 8 tỷ 9. Và nó so với hồi năm ngoái đó thì nó giảm, nó thua chút xíu thôi. Tức là năm ngoái là 9 tỷ, năm nay họ đoán là có thể là khoảng 8 tỷ 9. Adobe họ làm một cái analyst như vậy thì Dũng cũng không tin là nó chính xác lắm. Nhưng mà có thể năm nay nó dở hơn năm ngoái một chút. Nhưng mà nó cũng vẫn còn ok. Vậy thì theo một cái thống kê sơ khởi của NRF, tức là Hiệp hội gọi buôn bán hay là của liên bang đó, thì họ làm một cái thống kê không phải là ngày Black Friday, không phải là ngày Cyber Monday hay là những ngày khác, nhưng mà họ chỉ làm một cái thống kê tổng quát từ ngày, những cái ngày mà người dân Hoa Kỳ tiêu xài tiền nhiều nhất là giữa tháng 11 và cho đến cuối tháng 12. Và họ cho biết rằng năm nay có thể con số tiền người dân Hoa Kỳ xài tăng lên con số kỷ lục, tức là từ khoảng 843.4 tỷ cho đến 859 tỷ. Và đây là con số, thì Dũng nói lại một lần nữa là con số kỷ lục về người dân Hoa Kỳ tiêu xài. Và Dũng cho rằng đúng là như vậy. Nó lên từ 8.5 cho đến 10.5% so với năm ngoái. Và riêng về buổi sáng ngày hôm nay là cái ngày Cyber Monday, thì họ cũng tuyên đoán sơ sơ là khoảng bán 11.3 tỷ. Họ đoán sơ sơ là như vậy. Theo cái traffic mà người ta mua đồ online thì họ đoán là khoảng 11.3 tỷ. Nhưng mà Dũng nghĩ rằng có thể nó hơn nữa. hy vọng tại vì người Mỹ, tôi đã nói vậy rồi, họ qua cái mùa đại dịch này họ nghĩ rằng wow, em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, phải không? Giống như họ bây giờ họ thấy rằng không phải 60 năm cuộc đời nữa, những cái câu những bài hát như vậy hình như nó không có đúng trong thời điểm này. Em ơi có bao lâu chỉ có ngày qua cái cúm Vũ Hán. Chúng ta thấy nha, đầu tiên là cúm Vũ Hán rồi con variant rồi bây giờ là con cúm gì mà sùm hôm nay là Omicron gì đó. Và bây giờ người dân Hoa Kỳ họ thật sự là rất là ngán ngẩm. Họ không biết là họ sống trong lúc này là lúc nào mà họ cứ bị hù dọa không biết. Chích ngừa mà hiện tại giờ những cái công ty mà dược phẩm họ cũng đang chuẩn bị chạy đua với một cái loại vaccine mới để mà chích cho quý vị. Quý vị là boost rồi, chích hai mũi, chích mũi thứ ba, bây giờ chấp sửa chích cái mũi mà con Omicron này nữa. Chích quý vị, chúng ta chuẩn bị nha, quý vị nào mà có chích mũi thứ ba rồi mà chưa an tâm đó thì chuẩn bị chích mũi thứ tư, thứ năm, thứ sáu, mình không biết là Omicron rồi ra còn gì nữa mình không biết, nhưng mà trước mắt là Omicron trước khi đã, họ sẽ làm những cái loại vaccine để chích con này đã. Wow, trong khi người Mỹ tiêu xài nhiều như vậy nhưng có một điều mà họ không biết, đó là họ xài overdraft fee. Hiện tại bây giờ gọi là cái con số mà tiền những nhà băng đã gom vào cái lợi nhuận đó, một cái số tiền khổng lồ, cái thưa việc khổng lồ nhiều chục tỷ Mỹ kim cho mỗi năm như vậy, bởi từ những cái số tiền mà họ người dân Hoa Kỳ xài overdraft. Trên 120 triệu người Mỹ làm tiền paycheck to paycheck, tức là họ xài tiền đồng nào hết đồng đó, mà rơi vào những cái cảnh như là những ngày the 4th of July, những ngày lễ big occasion, và đặc biệt rơi vào những cái ngày lễ như là Thanksgiving và Christmas, thì người ta lại xài tiền nhiều hơn nữa. Cái overdraft fee hiện tại bây giờ khoảng 34 đồng. Một cái người CEO của một cái nhà băng tên là Jason Wilk, ông có một cái thí dụ mà tôi dùng thấy cũng rất là đau lòng. Có nhiều người Mỹ hiện tại giờ mua ly cà phê uống 5 đồng, tức là ông nói rằng a cup of coffee $5, mà không có đủ tiền trong nhà băng. Họ lấy cái thẻ họ xài, cái thẻ đa số mà chúng ta bị xài overdraft fee là cái debit card, tức là cái tiền của quý vị không có thì nhà băng sẽ lấy tiền của nhà họ để qua và trả cho. Có những cái chương trình có như vậy, họ trả cho cái bên đó xong rồi họ lại cộng vào 34 đồng tiền phí. Thí dụ như có 4 đồng trong nhà băng, ví dụ mua một ly cà phê Starbucks, một ly coffee, regular coffee thôi, 5 đồng. Ví dụ bị short 1 đồng và nhà băng sẽ lấy 1 đồng bỏ vô, nói là minus $1 và đồng thời cộng 34 đồng, chúng ta sẽ minus 35 đồng, tức là họ cộng luôn 34 đồng tiền phí. Mua một ly cà phê không có 1 đồng bị trượt 34 đồng tiền phí, và ông nói đây là cái điều rất là dã man, kính thưa quý vị. Ví dụ nói cho mày, ông nói là cái điều này thật sự rất là không có, ông nói cái từ là nó không có fair cho những người dân này, nhưng mà tôi nói là quá dã man. Người ta không có một đồng mà chúng ta nỡ nào đập 34 đồng tiền phạt. Và theo cái hiểu biết của một cái ông CEO, ông Jackson này đó, ông cho biết rằng năm nhà băng của Mỹ là Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citibank, US Bank, tức là Five Central Bank, mỗi năm như vậy họ earn 10% từ những cái tiền người dân deposit. 10%, 10%. Thí dụ như Tiến Dũng bỏ vào 1.000 đồng, Tiến Dũng nhà băng saving một cái checking account, không có xài nhiều. Thí dụ như vậy bỏ 10.000 đi, ít quá 10.000, Tiến Dũng xài cứ nằm đó giống như mình save ở đó vậy đó, 10.000, mình không dám bỏ những cái saving account mà để đó, tại vì cái tiền này mình sẽ già xài liên tục. Thì cái 10.000 đó những nhà băng ở đâu có để im đó, họ lấy 10.000 của vị, họ cho mượn, ví dụ như anh này mua xe, tôi cho mượn mua xe 5 chấm, anh này mượn mua nhà 3.5, anh này mượn mua gì đó, mượn personal loan, thì họ lấy cái tiền họ làm lợi ra, họ nhờ những cái người, nó gọi là những người và broker, họ sẽ chia tiền họ làm lợi cho nhà băng. Cái phần họ làm lợi từ tiền của quý vị và họ cũng charge tiền quý vị, và ông nói điều này rất là bất công. 120 triệu người Mỹ họ đã đem cái lợi nhuận mỗi năm như vậy ít nhất nha là 250 triệu đồng, thì nhà băng 250 đồng, nhưng mà nhà băng vẫn chọn là chọn, và điều này thật sự ra rất là đau lòng. Vì nhà băng mà nhớ cái câu mà xưa ông bà nói là hỏi xin tiền á, ta đâu phải nhà băng, vì nhà băng xài tiền sang lắm, bởi vì họ có những cái cách để mà lấy tiền người dân một cách có tổ chức. Ví dụ dùng cái từ là có tổ chức, tức là anh xài hố tôi sẽ phạt anh, và đồng thời cũng nhắc nhở vị nào mà có tiền trong nhà băng mà nên trước khi xài nên để ý chút. Thật sự cái luật là luật mà chúng ta cũng khó mà bị gọi là thoát khỏi cái luật này. 120 triệu người Mỹ hiện tại giờ sống trong cái tình trạng là paycheck to paycheck, quý vị. Và thì cái biết thì bản tin này cũng khá là hồi hài, quý vị. Thứ năm tuần rồi, chúng tôi gửi bản tin rồi, bà CEO của của Best Buy. Bà CEO của Best Buy, tức là bà Corey Berry. Bà này đã có lên một cái cuộc họp báo. Bà đã gửi một cái lời cảnh cáo đến chính quyền của ông Biden. Một cái cảnh cáo directly từ chính quyền ông Biden. Vì lý do tại sao mà những cái kẻ cướp bóc này có một cái quyền lực mà họ coi chính phủ không ra gì. Chúng ta thấy rằng từ California rồi những thành phố lớn rồi như New York, họ vào những cái tiệm rất là ngang nhiên, đập cửa tiệm vàng cái rầm, gom tiền mà đi một cách rất là nhẹ nhàng, thanh thản, không có một cái quyền lực nào mà cản trở họ được. Và điều này bà Corey bà đã gửi lấy cái lời cảnh cáo đến những cái cửa tiệm Best Buy. Bà nói rằng các nhân viên của họ lúc nào cũng trong cái tình trạng high alert, tức là chuẩn bị chiến đấu, bảo vệ cho người tiêu dùng, tức là customer của mình phải bảo vệ. Bà vừa lên họp báo nói điều này xong, bà nói là hiện tại bây giờ cái crime nó không phải là cướp bóc lẻ lẻ nữa, mà nó có tổ chức, bà dùng từ là organized crime. Có tổ chức đi một group, cái group nào đậu xe ở ngoài, cái group nào canh cửa, cái group nào vào đập phá và cái group nào là gom của chạy. Tức là nó chia ra từng giai đoạn như vậy và có tổ chức rất là kỹ cương, phải không? Làm ai làm việc gì ra việc đó, thằng nào gom cái gì gom cái đó. Bà nói rằng wow, hình như không có một cái quyền lực nào cản trở hơn hết. Họ làm việc rất là vui vẻ. Và tuần lễ hôm vừa rồi là vào ngày thứ 6, Black Friday. Bà vừa lên họp báo ngày thứ 5, Black Friday, nó đập tiệm ba liền. Một cái group đầu tiên là ở tiểu bang bên cái thành phố này tên là tiểu bang Minneapolis, thành phố Maplewood. Có khoảng một cái group từ 10 người cho đến 12 người đã vào tiệm Best Buy đập và lấy tất cả những đồ trong đây. Và bà nói rằng sau khi đi hết rồi thì cảnh sát mới đến để coi là wow. Mà họ không biết là bao nhiêu người, họ chỉ hỏi những người dân xung quanh thì có 10 người, 12 người. Và bà nói là điều này bà đã nói trước rồi, tức là không có một cái quyền lực cản trở, tức là họ sẵn sàng để cho những kẻ cướp bóc này lộng hành. Và cái lần thứ hai là ở bên Minnesota. Minnesota có một cái group từ 20 đến 30 người, không phải là looter mà nói là cướp, rõ ràng có một cái xe truck đi vào đập phá xong rồi khiêng đồ ra chở đi. Và sau đó nha, get away rồi, đi rồi, cảnh sát mới đến lập biên bản là khỏi bao nhiêu người. Và điều này bà nói rằng wow, chính nước Mỹ hiện tại bây giờ bà không biết rằng ai là giống như trong một cái tình cảnh là cướp bóc mà một cách gọi là rất là thoải mái, gọi là vui vẻ luôn á, đi cướp vui vẻ chứ không có sợ vậy đó. Wow, mình đừng thấy rằng quý vị nào mà nghe những bản tin này thì chúng ta có những cái tiệm tùng rồi đó. Quý vị nào mà có bán hàng hay là ngay cái tiệm nail whatever mà có những cướp bóc đi vào đó, thì Dũng chỉ có khuyên quý vị một điều là chạy bỏ của chạy lấy người nha, đừng có chống cự lại kẻ dữ. Nhớ là tiền bạc chúng ta kiếm được nhưng mà mạng sống ta nó quan trọng hơn, quý vị. Vâng, đây là bản tin cuối cùng, xin trở lại với Hoàng Thủy.
Dạ vâng, nghe cái bản tin cuối cùng nghe thiệt là đáng sợ. Giờ không biết phải làm sao luôn. Tại vì nếu mà cái chuyện đó mà nó cứ xảy ra hàng ngày thì rất là khó cho mọi người mà làm ăn buôn bán. Tình hình kinh tế bây giờ đã khó khăn rồi, còn thêm cái nạn cướp bóc như vậy nữa. Nhưng mà cũng may mắn cho chúng ta là hình như là Thác Xịt thì Hoàng Thủy lại thấy không có nhiều những cái trường hợp như vậy, đúng không tin Tiến Dũng?
Đúng rồi, Thác Xịt thật sự ra lý do tại sao Hoàng Thủy biết không? Cho Hoàng Thủy một cơ hội trả lời luôn.
Ồ, cái này chắc phải nhờ tới chuyên gia như anh Tiến Dũng chứ Hoàng Thủy không hiểu luôn.
Chuyên gia, cái này không chuyên gia mà Dũng vừa hỏi câu này là bảo đảm ở ngoài kia mọi người đều biết lý do tại sao Thác Xịt bị cướp ít hơn. Lý do vì hầu như nha, chưa nói hoài tất cả 9 nhà, 10 nhà là hết 9 nhà có súng rồi. Ngay những cái tiệm business chúng ta đều có súng hết. Chắc là một cái tiểu bang mà free gun luôn. Chúng ta đi thì nhà nào cũng có súng hết á. Nhà nào có súng, chỉ có lựu đạn là họ chưa mua thôi. Nhưng mà súng là họ sẵn sàng. Bởi vì tiểu bang Texas mình nó có một cái rất hay là cướp nó rất là ít. Ngoại trừ những cái thành phố chúng ta vào Dallas thì những thành phố đó chúng ta khó nói rồi. Nhưng mà những thành phố vòng ở đây, ngay cả Garland, những cái thành phố đó chúng ta nhà người dân nào cũng có vài cái súng để hết á. Nên tụi cướp mà khi chuẩn bị vào nhà mình hay là cướp bóc cái tiệm của mình đó, nó cũng phải rất rất là dè dặt, cái thưa quý vị. Không phải là không có, nó vẫn có đó, nhưng mà nó rất là dè dặt khi chuẩn bị cướp những cái tiệm ở tiểu bang Texas. Nên cũng mừng là chúng ta nhờ tiểu bang này nó cũng free cho chúng ta có súng, nên nạn cướp nó cũng đỡ phần nào. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Hoàng Thủy quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc. Bây giờ mình người thân xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng và xin chào anh. Chúc anh có một ngày làm việc đầu tuần thật là vui vẻ. Và cũng cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng vào sáng thứ hai ngày hôm nay. Hoàng Thủy kính chào và hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.